Điều học thứ ba. 535. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đi đến nhà của người bạn, đã ngồi trong phòng ngủ với vợ của người ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người đàn ông ấy đã nói với người vợ điều này: hãy dâng đồ khất thực đến ngài Đại Đức. Khi ấy, người đàn bà ấy đã dâng đồ khất thực đến Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya. Sau đó, người đàn ông ấy đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, điều này: thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến ngài Đại Đức. Khi ấy, người đàn bà ấy biết được rằng người đàn ông này đã bị ám ảnh bởi dục, nên đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, điều này: thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi. Đến lần thứ nhì, người đàn ông ấy đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, điều này: thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến ngài Đại Đức. Đến lần thứ nhì, người đàn bà ấy đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, điều này: thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi. Đến lần thứ ba, người đàn ông ấy đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, điều này: thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến ngài Đại Đức. Đến lần thứ ba, người đàn bà ấy đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, điều này: thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi ra ngoài và phàn nàn với các tỳ khưu rằng: thưa các ngài, Đại Đức Upananda này đã ngồi trong phòng ngủ với vợ của tôi. Vị ấy khi được tôi mời đi lại không chịu đi. Chúng tôi có nhiều phận sự, có nhiều công việc phải làm. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng, lại ngồi xuống? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng lại ngồi xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Giờ này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 536. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Gia đình chỉ có cặp vợ chồng, nghĩa là chỉ có người đàn bà và người đàn ông, cả hai chưa đi ra, cả hai chưa đoạn tận ái dục. Sau khi đi vào bên trong, ngồi xuống trong ngôi nhà lớn, vị đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm tay 1m25 rồi ngồi xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Trong ngôi nhà nhỏ, vị vượt qua khỏi trung tâm của nhà rồi ngồi xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 537. Trong phòng ngủ, nhận biết là phòng ngủ, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Trong phòng ngủ có sự hoài nghi, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Trong phòng ngủ lầm tưởng không phải là phòng ngủ, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Không phải là phòng ngủ, lầm tưởng là phòng ngủ, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là phòng ngủ, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là phòng ngủ, nhận biết không phải là phòng ngủ, thì vô tội. 538. Trong ngôi nhà lớn, vị không đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm tay, rồi ngồi xuống. Trong ngôi nhà nhỏ, vị không vượt qua khỏi trung tâm của nhà, rồi ngồi xuống. Có vị tỳ khưu thứ hai. Cả hai vợ chồng đã đi ra khỏi. Cả hai đã đoạn tận ái dục. Không phải ở trong phòng ngủ. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ ba. Điều học thứ tư. 539. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đi đến nhà của người bạn, đã cùng với vợ của người ấy ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao Ngài Đại Đức Upananda lại cùng với vợ tôi ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất?" Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, lại cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 540. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ, nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ xoa, không phải ma nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho đến bà lão. Giới, cùng chung. Kính đáo, nghĩa là kính đáo đối với mắt, kính đáo đối với tai. Kính đáo đối với mắt, nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kính đáo đối với tai, nghĩa là không thể nghe lời nói với giọng bình thường. được che khuất, nghĩa là chỗ ngồi được che khuất bởi bức tường, bởi cánh cửa, bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. Ngồi, khi người nữ đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Trong lúc vị tỳ khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc nằm gần thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Hoặc cả hai đang ngồi hoặc cả hai đang nằm thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 541. Là người nữ, nhận biết là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Là người nữ, lầm tưởng không phải là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Vị cùng với nữ dạ xoa hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái, dạng người, ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, lầm tưởng là người nữ, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ, thì vô tội. 542. Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ tư. Điều học thứ năm. 543. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chaitavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, sau khi đi đến nhà của người bạn, đã cùng với vợ của người ấy, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao ngài Đại Đức Upananda lại cùng với vợ tôi, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo?" Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, lại cùng với người nữ, một nam, một nữ, ngồi ở nơi kín đáo?" Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam, một nữ, ngồi ở nơi kín đáo, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, Như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 544. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này.
Người nữ, nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ xoa, không phải ma nữ, không phải loài thú cái, có hiểu biết, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời nói xấu, là dâm vật và không dâm vật. Giới, cùng chung. Một nam một nữ, chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. Kính đáo, nghĩa là kính đáo đối với mắt, kính đáo đối với tai. Kính đáo đối với mắt, nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kính đáo đối với tai, nghĩa là không thể nghe lời nói với giọng bình thường. Ngồi, khi người nữ đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Trong lúc vị tỳ khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc nằm gần, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang nằm, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 545. Là người nữ, nhận biết là người nữ. Vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, một nam một nữ, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Là người nữ, có sự nghi ngờ. Vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, một nam một nữ, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Là người nữ, lầm tưởng không phải là người nữ. Vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, một nam một nữ, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị cùng với nữ dạ xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái dạng người, ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, một nam một nữ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, lầm tưởng là người nữ, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ, thì vô tội. 546. Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. dứt điều học thứ 5.